Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Cuộc sống ý nghĩa, bài 6, chăm sóc. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta cùng nghe sứ điệp chăm sóc Kinh Thánh Giăng đoạn 6 câu 1 đến câu 15. Chúng ta đã xem qua một bức ảnh khác nữa mô tả Ngài là Chúa. Khi chúng ta thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển và thấy được chúng ta phải tin cậy Ngài như thế nào, khi chúng ta gặp Chúa, Ngài bắt đầu biến đổi đời sống chúng ta, hầu tạo cơ hội cho đức tin chúng ta mạnh mẽ hơn. Ngài sẽ đem chúng ta đến giữa biển hồ và để chúng ta ở đấy. Chúng ta sẽ bị đặt vào những hoàn cảnh mà chúng ta không sao hiểu được. Chúng ta sẽ không sao hiểu nổi nếu chúng ta không cẩn thận, không thực hành đức tin và tin cậy khi giông bão ập đến. Chúng ta thấy mình trong hoàn cảnh vô vọng, kỳ lạ, rồi nhìn quanh mà tự hỏi, tôi làm gì ở đây vậy? Làm sao tôi có thể rơi vào hoàn cảnh này? Thế nhưng khi chúng ta tập chú vào Chúa thay vì hoàn cảnh, chúng ta sẽ thấy mình đang bước đi trên mặt nước. Chúa Giêsu muốn chúng ta bước đi trên mặt nước. Đó là sự khác biệt giữa Cơ Đốc giáo và tất cả những tôn giáo khác trên thế giới này. Ngài ban cho chúng ta năng lực để làm những việc mà chúng ta sẽ không sao làm được nếu không có Ngài. Cơ Đốc giáo là vậy. Như thế, chúng ta đã xem qua một bức ảnh khác nữa mô tả Ngài là Chúa. Chúng ta thấy Ngài là ngôi lời, là đấng biến đổi đời sống, đấng bước vào nơi sinh sống của chúng ta. Sau đó chúng ta lại thấy Ngài là Chúa, và chúng ta vâng theo Ngài trong mọi việc. Có nghĩa là mọi lúc, mọi nơi, mọi thứ. Chúng ta đều theo Ngài, và học vâng lời Ngài. Sau đó chúng ta học tin cậy Ngài khi Ngài cho phép những cơn bão trong đời sống ập đến, và chúng ta phải học cách bước đi trên mặt nước. Chúng ta học cách nhìn lại hoàn cảnh của mình và nói rằng, trước khi biết Chúa, tôi chìm xuống, nhưng bởi vì giờ tôi biết Ngài, Chúa đã ban cho tôi năng quyền để bước đi trên mặt nước, bước đi trên mọi thứ có thể khiến người khác bị chìm. Còn hôm nay chúng ta sẽ học về sự chăm sóc, tôi muốn nhìn vào Chúa Giêsu là đấng nuôi nấng và cung ứng cho nhu cầu của con người. Xin chúng ta mở ra trong Phúc Âm Giăng chương 6. Bởi vì chúng ta sắp quan sát một sự kiện, đó là sự kiện Chúa Giêsu hóa bánh nuôi 5.000 người. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát đoàn dân theo Chúa, sau đó chúng ta sẽ quan sát Chúa của đoàn dân đó, tiếp đến là những người được yêu cầu phải cho đoàn dân ăn, và cuối cùng chúng ta sẽ quan sát phép lạ đó xảy ra như thế nào, và áp dụng nó vào đời sống chúng ta. Không bao lâu sau khi bước vào chức vụ, các môn đồ bắt đầu đối diện với vô số nhu cầu. Một khi chúng ta gặp Chúa, nhận Ngài làm đấng cứu thế của chúng ta sẽ mau chóng nhận ra rằng Ngài không đến chỉ vì ích lợi của chúng ta mà thôi, nhưng chúng ta được ban phước để trở thành một nguồn phước. Chúng ta được cứu để phục vụ ngôi lời, sẽ chống lại mọi sự ích kỷ mà bẩm sinh chúng ta vốn có. Phục vụ có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là thế giới này phải phục vụ tôi, vợ tôi phải phục vụ tôi, con cái tôi có mặt trên đời là để phục vụ tôi, hội thánh phải phục vụ tôi. Tôi nhớ nhiều năm trước đây, có lần tôi đến thăm một gia đình nọ muốn chuyển đến nhóm ở một hội thánh khác. Tôi đến thăm người đàn ông, là người chủ trong gia đình đó. Người đó hỏi, nhà thờ của ông có gì để cho gia đình tôi? Tôi đã trả lời. Trước khi tôi trả lời câu hỏi này, xin cho tôi hỏi anh một câu, gia đình anh có gì cho hội thánh của chúng tôi? Bởi vì tâm trí của người này chỉ toàn nghĩ đến một điều, hội thánh phải đáp ứng nhu cầu của chúng tôi. Sao có thể như thế được? Thế nhưng, một khi trở thành cơ đốc nhân, thì con người cũ Simon với lối suy nghĩ, mọi người ở đây phải sống vì ích lợi của tôi, sẽ phải thay đổi. Sự biến đổi lạ lùng trở thành một người không còn ích kỷ nữa phải bắt đầu. Có nghĩa là tôi phải nói rằng, tôi ở đây để đem ích lợi gì cho họ, có phải tôi ở đây để phục vụ họ hay không? Thậm chí gần cuối cuộc đời trên đất của Chúa Giêsu, các môn đồ cũng đã quên mất điều này. Chắc chúng ta còn nhớ sự kiện trên phòng cao, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đồ được chép trong Giăng đoạn 13 câu 12 đến 14. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải. vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa, là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vẫn có một số nhánh của Hội Thánh Cơ Đốc ngày nay còn giữ truyền thống rửa chân, để làm biểu tượng cho tinh thần phục vụ mà Chúa Giê-xu đòi hỏi ở những kẻ theo Ngài. Xin chúng ta đọc tiếp trong câu 15 đến 17. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Quả là một điều lạ lùng, thế nhưng chúng ta sẽ được nền đáp bằng ơn phước trong sự quên mình, trong tinh thần ban cho, trong chức vụ phục vụ của chúng ta. Chết tức là sống, cho tức là nhận. Những điều có vẻ nghịch lý như vậy có đầy trong Cơ Đốc giáo. Vì thế không bao lâu sau khi bước vào chức vụ, các môn đồ phải đối diện với vô số nhu cầu. Điều đó cũng sẽ xảy ra cho chúng ta. Đó là một cuộc thử nghiệm giống như một hệ thống báo động tình trạng khẩn cấp. Chúa Giê-xu bắt đầu để họ đứng trước những nhu cầu ngay khi họ bắt đầu theo Ngài. Đây rõ ràng là một kinh nghiệm mới mẻ cho các môn đồ. Tôi từng quan sát và thấy rằng, thậm chí ngay trong đời sống hội thánh, thậm chí trong mục vụ trường Chúa Nhật, càng có nhiều người thích phục vụ trong khả năng quan sát liên hơn. Quý vị có để ý điều đó hay không? Thật hết sức thú vị khi càng già chúng ta càng nhận nhiều trách nhiệm. Không ai trong chúng ta cưỡng lại việc điều khiển mọi người xung quanh. Chúa Giê-xu phán, ta không muốn các con phục vụ trong chức vụ quan sát viên. Có thể đó chỉ là một phần nhỏ trong những gì ta bảo các con làm. Ta muốn các con phục vụ. Ta muốn các con xắn tay áo lên làm ngay. Nô lệ trong thời của Chúa Giê-xu có 3 cấp bậc, và tất cả đều mặc những loại quần áo khác nhau. Chỉ có một cấp bậc nô lệ thấp nhất mới ở trần. Công việc của họ là dọn nhà xí và rửa chân cho người khác. Nô lệ và phụ nữ là hai hạng người phải làm những việc này trong thời của Chúa Giê-xu. Như vậy, Chúa Giê-xu nhận lấy địa vị của một người nữ. Ngài nhận lấy địa vị của một nô lệ mà rửa chân cho các môn đồ. Sau đó, Ngài mặc quần áo lại và phán. Các ngươi có muốn biết ta vừa mới làm gì hay không? Ta nhận lấy vị trí thấp hèn nhất, mặc dầu ta là Chúa, là Thầy. Điều đó có nghĩa là dầu chúng ta được giao cho trách nhiệm, dầu chúng ta được giao cho coi sóc một việc gì đó. Nhưng chúng ta cũng hãy làm điều đó với tinh thần tôi tớ. Cũng đừng bao giờ quên rằng đó là những gì Chúa đang trông đợi nơi chúng ta. Cần phải có năng quyền của Chúa Giê-xu mới có thể làm điều đó, bởi vì bản chất của chúng ta vốn ích kỷ. Chúng ta chỉ muốn phục vụ trong vai trò quan sát viên. Dĩ nhiên đó cũng là điều các môn đồ mong muốn. Đầu tiên xin chúng ta quan sát đoàn dân, giữa những đoàn dân trong thời của Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ tìm thấy những người cũng hiện diện trong đám đông trong thời đại chúng ta ngày nay. Trong đoàn dân theo Chúa, có những người bị nhiều thứ tật bệnh, người bị phung hủi. Và trước sự kinh ngạc của các môn đồ, Chúa Giê-xu bắt đầu đi quanh, chạm đến những người bị phung. Người phung lúc bấy giờ phải đeo những chiếc chuông nhỏ trên người để nói rằng tôi không tinh sạch, và mọi người sẽ lánh xa họ. Nhưng Chúa Giê-xu lại bước đến gần, chạm đến họ. Có thể họ đã không được ai chạm đến trong nhiều năm, dầu bệnh phung rất dễ lây lan, nhưng Chúa Giê-xu vẫn chạm đến họ. Ngày nay chúng ta cũng có những người bị phung ở xung quanh mình. Đó là những ai? 1/2 châu Phi đang chết dần vì căn bệnh HIV/AIDS thế kỷ. Các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS và những trẻ em bị nhiễm do mẹ truyền sang con đang chết dần. Tôi thậm chí không dám nói lên con số thống kê ước tính bao nhiêu dân số của một số nước ở châu Phi sẽ còn tồn tại trong vòng 20 đến 30 năm nữa. Có bao nhiêu người sẽ chạm đến họ? Thách thức đó hiện diện ở Phi Châu và có lẽ nó cũng hiện diện ngay đây. Chúng ta là những người xưng mình bằng danh Chúa Giê-xu sẽ làm gì? Chúng ta sẽ phục vụ trong vai trò quan sát viên hay sẽ bắt tay vào rửa chân một cách thực tế? Thật thú vị khi thấy rằng, đoàn dân trong thời Chúa Giê-xu chẳng khác gì so với đám đông trong thời đại chúng ta ngày nay. Không chỉ có bệnh tật không thôi, mà trong đoàn dân thời Chúa Giê-xu còn có vấn nạn ly dị. Thời bấy giờ người nam chỉ cần nói rằng, tôi ly dị cô là coi như ly dị. Người nữ không có quyền ly dị, chỉ có người nam mới có quyền đó. Nếu như người nữ đó không khéo nấu ăn, nếu như người nữ đó ăn to nói lớn, được định nghĩa là, nếu hàng xóm của cô ta có thể nghe thấy cô nói chuyện hoặc là mắng con cái mình, thì người chồng có quyền ly dị vợ. Nếu người vợ không giữ lời hứa của mình, thì người chồng có thể ly dị vợ. Như vậy những người bị ly dị gần như không được gì trong thời đại bấy giờ. Cũng như hôm nay, ước muốn của họ bị xem thường, họ bị khước từ, bị ly dị, và người khác sẽ quyết định việc con cái họ sống ở đâu, và ai sẽ chăm lo cho chúng. Rồi cũng có những người thiếu thốn, 1/3 dân số thế giới đang phải chịu đói, cả đời họ chưa bao giờ được đi ngủ mà no bụng. Như vậy, cũng có những người thiếu thốn, đoàn dân trong thời của Chúa Giê-xu cũng không thiếu những người này. Trong câu chuyện này, Chúa Giê-xu đơn giản nói với các môn đồ rằng, các ngươi hãy cho họ ăn. Lại có những kẻ điên cuồng, Chúa Giê-xu gặp những kẻ điên cuồng vì bệnh thần kinh hoặc bị quỷ ám. Người bị xiềng vào mộ trong nghĩa địa, bé trai bị bắt phải hủy hoại chính mình, khăng khăng nhảy vào lửa mà chết. người nữ là Marie Madeleine bị bảy quỷ nhập. Như vậy một số người bị điên cuồng vì mắc chứng động kinh, số khác thì bị quỷ ám, ngày nay cũng vậy. Rồi cũng tồn tại những kẻ bàng quang, một số người trong đoàn dân thời Chúa Giê-xu cũng có mặt, chỉ để kiếm chuyện vui cười. Họ cũng góp mặt trên danh nghĩa khi làm theo những tục lệ của người Do Thái trong ngày Sa-bát, để thờ phượng một thần mà tổ tiên họ không biết đến. Ngày nay chúng ta cũng có những kẻ bàng quang, vô tín giống như thế. Quý vị có biết rằng nhóm người đang phát triển đông đảo trên thế giới này chính là những người vô thần hay không? Nhóm triết lý đang phát triển trên thế giới đứng thứ hai sau cộng đồng Cơ Đốc nhân, chính là những kẻ vô thần, và nó có tỷ lệ tăng trưởng nhanh chóng. Trong một năm có đến 8 triệu 500 người cải đạo. Vô tín có nghĩa là họ không tin gì hết, không tin vào bất cứ điều gì. Hồi tôi ở Nhật, tôi có gặp một cô gái, cô ấy nói rằng, cho tới khi tôi gặp ông thì trước giờ tôi chưa từng gặp một ai tin vào thần thánh. Cô ấy mới chừng 23-24 tuổi, nhưng lại có thể nói như vậy. Cô gái đó sống trong một nền văn hóa khác với chúng ta. Nền văn hóa đó thật ra có rất nhiều thần, nhiều triết lý, nhiều tôn giáo, mà chính cô ta lại chưa từng gặp ai tin vào thần thánh, bởi vì ngay trong thế hệ của chúng ta, nhóm người này được sinh ra và trưởng dưỡng trong vòng những người chịu ảnh hưởng bởi những kẻ vô thần. Trong đoàn dân thời Chúa Giê-xu cũng có những người bị lừa dối, đó là vấn đề tạc hôn. Những người tin vào các thần khác kết hôn với những người Do Thái tin đạo, khi họ bị ảnh hưởng thì có sự nhân nhượng xảy ra. Ngày nay chúng ta cũng có nhiều người như thế. Chúng ta đem thuộc linh ra nước ngoài và dung dưỡng cho thần mà họ đang thờ phượng. Thật khó cho giáo lý Cơ Đốc khi nói với họ rằng chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất. Như vậy đoàn dân trong thờ Chúa Giê-xu không khác gì thờ chúng ta là bao. Các môn đồ thấy mình đứng trước nhu cầu của đoàn dân này. Tôi không biết quý vị thế nào, nhưng mỗi ngày tôi đều gặp phải nhóm người như thế. Chúng ta phải làm gì khi đứng trước vô số nhu cầu như thế? Xin chúng ta nhìn vào Chúa Giê-xu là chủ của đoàn dân. Ngài nhìn thấy nhu cầu của con người, và Ngài thỏa đáp những nhu cầu đó. Nếu xem lại trong Giăng chương 6, chúng ta sẽ thấy đó là những gì xảy ra trong câu chuyện này. Rồi đó, Chúa Giê-xu qua bờ bên kia biển Galilê, là biển Tiberias, một đoàn dân đông theo Ngài, Giăng đoạn 6 câu 1 đến câu 2. Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philip rằng, chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi. Giăng đoạn 6, câu 5 đến câu 6. Đây là câu kinh thánh mà tôi rất yêu thích, lúc này tôi đang gặp cảnh khó xử. Dường như tôi không thể nào nhìn thấy câu trả lời cho hoàn cảnh đó. Dầu cảnh khó xử đó không biết có thật sự nghiêm trọng hay không, nhưng tôi lại không nhìn thấy câu trả lời. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đang hướng dẫn tôi để nhận ra phương hướng, nhưng Ngài đã định sẵn trong trí những gì Ngài sẽ làm. Đó là một ý tưởng an ủi rất lớn cho tôi. Đây là một bài thử nghiệm, chỉ là một bài thử nghiệm. Rồi Ngài lại phán với tôi, giờ con hãy chú tâm đến nhu cầu này, hãy chú tâm đến nó. Giống như Philip, tôi đang đứng ngẩn người ra mà nói, Chúa phán sao, thưa Chúa. Nhưng Chúa đã định trước những gì Ngài sẽ làm. Việc của tôi là nhận ra những gì Chúa đã định trong trí, để rồi hợp tác với Ngài, là đấng duy nhất có thể đáp ứng nhu cầu này. Vì thế Chúa biết trước những gì Ngài sẽ làm cho đoàn dân, là Ngài sẽ dạy họ, chữa lành họ. Và giờ đây là Ngài sắp sửa ban bánh cho họ, bởi vì nhu cầu lớn nhất của đoàn dân luôn là nhu cầu thuộc linh. Nhưng đôi khi chúng ta phải cho họ ăn trước để họ có thể lắng nghe chúng ta. Có một nhân sự thích đối đáp lại với những người thách thức anh trong công tác của mình. Có lần họ nói với anh, nè, chẳng phải anh chỉ nên giảng phúc âm cho họ thôi sao? Vậy thì tất cả những công tác xã hội này, nào là cho đồ ăn, áo mặc, nước uống, máy móc, là để làm gì chứ? Chẳng phải anh chỉ nên chuyên tâm giảng phúc âm cho họ thôi sao? Anh trả lời, những công tác đó là để giúp họ còn sống mà nghe phúc âm. Vâng, hãy cho họ ăn, hãy giúp họ còn sống, hầu cho họ có thể lắng nghe về Chúa Giê-xu. Vì vậy Chúa có quan tâm đến nhu cầu thuộc thể của họ. Nhưng tôi nhận ra một điều, trước nhất Chúa quan tâm đến nhu cầu thuộc linh của họ. Trước tiên, Chúa Giê-xu biểu họ ngồi xuống và dạy dỗ họ. Cơn đói thuộc linh của họ là quan trọng hơn hết. Cũng trong phân đoạn này, Chúa Giê-xu sẽ sử dụng điều này để nói về chính mình Ngài, là bánh sự sống, và Ngài sẽ áp dụng bài học bằng phép lạ chu cấp bánh thật cho người thật sự đói về mặt thuộc thể. Chúa áp dụng toàn bộ bài học đó cho các vấn đề thuộc linh, khi Ngài phán chính Ngài là bánh sự sống mà cả thế giới đang cần. Vì thế, Chúa Giê-xu nhìn vào đoàn dân một cách khác hơn chúng ta. Trong phúc âm Mác, chúng ta có được một bức ảnh khác mà sứ đồ Giăng đã không cho vào quyển bưu ảnh của mình. Bức ảnh đó có nói rằng, Chúa nhìn vào đoàn dân và thấy họ như chiên không có người chăn. Mác đoạn 6 câu 34. Cũng có một bức ảnh khác nữa cho chúng ta biết thông tin rằng, nhìn thấy đoàn dân kéo đến, Chúa Giê-xu không ăn được. Mác đoạn 3 câu 20. Ngài bị chấn động bởi lòng cảm thương khi nhìn thấy nhu cầu của đoàn dân đến nỗi Ngài không ăn được. Lần cuối cùng chúng ta không ăn được vì chứng kiến nhu cầu của đám đông là khi nào? Điều đó có bao giờ ảnh hưởng đến khẩu vị của chúng ta hay không? Nó đã tác động đến khẩu vị của Chúa Giê-xu, bởi vì họ giống như chiên không có người chăn. Mác đoạn 6 câu 34. Không có gì đáng buồn hơn chiên mà không có người chăn. Những gì chúng ta muốn nhìn thấy nơi bầy chiên là thấy chúng nằm bình yên trên thảm cỏ xanh, nhâm nhi cỏ non với vẻ đầy thỏa mãn. Chiên chỉ có thể nằm xuống khi dạ dày nó đã no nê. Nhưng Chúa Giê-xu nhìn thấy đoàn dân đang đói, và điều đó khiến Ngài động lòng thương xót, bởi vì thuộc linh của họ chưa được ăn, mà thuộc thể của họ cũng chẳng được ai coi sóc. Vì thế, khi nhìn vào đám đông, Chúa Giê-xu động lòng thương xót. Ngài đã định trước những gì Ngài sẽ làm, nhưng Chúa sẽ không làm điều đó nếu không có chúng ta. Đây chính là đặc quyền thiên thượng của Ngài, là sự chọn lựa Ngài đưa ra mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu nổi. Rõ ràng đó là vì ích lợi của chúng ta, bởi vì Chúa Giê-xu hoàn toàn có thể cho đoàn dân ăn mà không cần chúng ta. Ngài có thể giải quyết nhu cầu đó mà không cần đến chúng ta, không cần đến tất cả những rắc rối Ngài phải trải qua để khiến chúng ta từ bỏ tác phong phục vụ trong vai trò quan sát viên, mà quỳ xuống trên đôi đầu gối của mình để rửa chân cho người khác. Ngài phải trải qua nhiều rắc rối để khiến chúng ta được như vậy, vậy thì tại sao Ngài phải nhọc lòng? Đó phải là vì ích lợi của chúng ta. Một khi chúng ta biết rằng ban cho và quên mình phục vụ là một phước hạnh, thì chúng ta sẽ được phước. Như vậy Chúa của đoàn dân chọn từ Philip. Chúng ta có bao giờ tự hỏi tại sao Ngài lại chọn Philip? Philip phải trải qua cuộc thử nghiệm đó, bởi vì Philip là người làng Bethsaida, và đó là nơi câu chuyện của chúng ta đang diễn ra, kia là bầy của Philip. Vì thế, Chúa của đoàn dân nói rằng, ta sẽ giao ngươi chịu trách nhiệm cho bầy của mình. Đó không phải là đoàn dân của Ngài, không phải bầy của Matthew, mà là hỡi Philip. Chúng ta sẽ làm gì với bầy của ngươi đây? Kia là cha mẹ, dì dượng, cô chú, ông bà, bạn bè, đồng nghiệp của ngươi, tất cả là đại gia đình của ngươi. Họ đang ở trước mặt ngươi, ta muốn ngươi hãy cho họ ăn. Chúa Giê-xu biểu họ ngồi thành từng nhóm nhỏ. Ngài phán, bây giờ, Philip, đấy là bầy nhỏ của ngươi, tất cả các môn đồ khác đều có bầy nhỏ của mình. Các môn đồ sẽ làm gì? Philip trả lời, Chúa ơi, 8 tháng lương cũng không mua nổi bánh cho tất cả bọn họ, mỗi người cắn một miếng nữa là. Thế rồi anh Dê, em của Simon Phi-e-zơ kêu lên, có một bé trai có 5 ổ bánh mạch nha và 2 con cá đây. Nhưng chừng đó thì thấm vào đâu với số người có mặt ở đây. Nhưng Chúa Giê-xu đã biết những gì Ngài sẽ làm. Thế là Ngài sai mọi người ngồi xuống và phép là xảy ra. Như vậy Philip đã làm gì khi bị choáng ngợp trước tính trầm trọng của nan đề? Chúng ta có để ý rằng khi người ta không biết phải làm gì thì người ta đơn giản thành lập một ủy ban hay không? Thế là một ủy ban nhà bếp và ngân sách vội vã được thành lập, vội vã được triệu tập, dựa trên tính toán của mình. Philip chỉ ra rằng họ không đủ tiền. Cả 5 lương thậm chí cũng không lo nổi cho tất cả những người ở đây. Vì thế, thưa Chúa, ý hay nhất là cho họ giải tán. Họ sẽ tự lo cho mình. Đây không phải là dân chúng của chúng ta. Nhưng Chúa Giê-xu phán rằng, họ không cần phải đi đâu hết, chính các ngươi phải cho họ ăn. Như vậy chúng ta đừng để mình sập vào cái bẫy cho rằng, một ủy ban hùng hậu có thể giải quyết hết tất cả các vấn đề. Thậm chí một ủy ban hùng hậu như thế mà không có sự hiện diện và tham gia của Đấng Toàn Năng, thì sẽ chẳng bao giờ thỏa đáp những nhu cầu to lớn trên thế gian. Và kết cuộc là chúng ta sẽ phải thấy mình rơi vào một mớ lộn xộn khôn cùng. Các môn đồ thì đang bàn với nhau đâu là giải pháp, trong khi Chúa Giê-xu, lời giải đáp của họ, đang đứng trước mặt họ. Những gì chúng ta làm khi đối diện với vô số nhu cầu trong hội thánh là tính toán mà không cần đến Ngài. Chúng ta cố gắng tổ chức mà không cần đến Chúa Giê-xu. Chúng ta cố gắng làm mà không cần Ngài. Chúng ta cố gắng vạch ra, sử dụng tâm trí bằng bụi đất hạn hẹp của mình, mà quên rằng Đức Chúa Trời đã làm cho cát bụi đó trở nên quý giá với thần tánh của Ngài. Trong chúng ta có Đấng đã quyết định những gì Ngài sẽ làm. Ngài muốn chúng ta cùng đi trong chuyến phiêu lưu mới mẻ này để hợp tác với Ngài và làm cho công việc được hoàn tất. Thế là Philip đã thi trượt, tất cả những người khác cũng trượt. Nhưng Chúa Giê-xu không bận tâm khi chúng ta không vượt qua được cuộc thử nghiệm, vì Ngài muốn chúng ta tiếp tục cố gắng trong cuộc thử nghiệm kế tiếp. Như vậy Chúa tổ chức và kiểm soát. Sau đó chúng ta sẽ nhìn thấy phép lạ bắt đầu. Vấn đề là ở chỗ Chúa hiện diện cũng như không có. Miệng chúng ta thì lớn tiếng nói Ngài đang hiện diện, nhưng lại âm thầm nghĩ rằng Ngài vắng mặt trong hầu hết những quyết định của chúng ta trong hội thánh. Những gì chúng ta cần làm là bắt đầu mời Ngài hiện diện, bởi vì Ngài đang ở trước mặt chúng ta. Hãy phối hợp với Ngài và thưa trình mọi điều lên cho Ngài, chứ không chỉ là dành lại lời cầu nguyện ở cuối buổi họp của chúng ta theo kiểu, đến giờ ra về rồi, xin mời chúng ta đứng lên cầu nguyện. Nhưng chúng ta phải nhớ tham khảo với Đấng đã biết những gì Ngài sẽ làm, ngay khi bắt đầu buổi họp hoạch định của chúng ta, cũng như suốt thời gian bàn luận của chúng ta. Hãy phối hợp với Ngài, thì chúng ta sẽ thấy những gì xảy ra là một sự khác biệt lạ lùng. Chúa Giê-xu sẽ đảm đương mọi việc. Chúng ta phải mời Ngài đảm đương công việc của chúng ta. Chúng ta phải trình dâng lên cho Ngài, Ngài nhìn vào những gì Ngài có, chứ không nhìn vào những gì Ngài không có. Trong trường hợp này, những gì Ngài có là một cậu bé với 5 ổ bánh mạch nha và 2 con cá. 5 ổ bánh mạch nha, tại sao Giang không nói là 5 ổ bánh thôi? Bởi vì bánh mạch nha là loại bánh rẻ nhất, tồi tàn nhất, dở nhất mà ai cũng có thể kiếm được. Đó là loại bánh mà người ta cho tù nhân ăn. Không phải cậu bé đang sở hữu 5 cái bánh bình thường, mà đó là loại bánh kinh khủng, là bánh mạch nha. Những gì Chúa Giê-xu làm là lấy bánh, Giăng đoạn 6 câu 11. Ngài sẽ nhận lấy bất kỳ điều gì được trình dâng lên cho Ngài. Chúng ta có thấy vui không? Tôi thật thấy phấn khởi bởi vì tôi thường thấy mình chẳng khác nào cái bánh mạch nha rẻ tiền, giờ tệ. Nhưng Chúa sẽ nhận lấy những ổ bánh mạch nha đó. Trong câu chuyện này, cậu bé đã dâng lên Chúa 5 ổ bánh mạch nha và 2 con cá. Tôi thích cảnh chính anh Dê là người để bạc cậu bé lên cho Chúa. Anh Dê thưa rằng, cái này có ích gì không? Nó có thấm gì với số người đông đảo này không? Đó là một anh Dê thấy rằng không đủ. Nhưng là một anh Dê đã làm được một điều, là đem những điều nhỏ nhặt lên cho Đấng có thể làm điều vĩ đại từ những điều nhỏ nhặt. Thế là cậu bé này đến với Chúa Giê-xu vĩ đại. Đó là điểm thách thức của câu chuyện này. Chúa Giê-xu phán, hãy đem chúng đến cho ta. Thế là cậu bé cùng với 5 ổ bánh và 2 con cá của mình đang đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Cậu bé nhỏ này đã dâng lên cho Chúa Giê-xu vật không là gì, để rồi Ngài biến nó thành tất cả. Đó chính là thách thức khi chúng ta nhận biết sự thiếu thốn hoàn toàn của mình. Trước những nhu cầu to lớn mà chúng ta đang đối mặt, chúng ta cần dâng những gì chúng ta có cho Chúa Giê-xu. Chúng ta nhìn vào chính mình, và chúng ta nhìn thấy cậu bé con trong chúng ta và chúng ta đem dâng những gì chúng ta có thể dâng, những gì chúng ta có, chứ không phải là dâng những gì chúng ta không thể. Chúng ta còn nhớ tấm gương người phụ nữ với chai dầu cam tỏng hương sức chân cho Chúa. Hãy để yên cho nàng làm. Nàng đã làm điều nàng có thể làm. Chúa không nói rằng, nàng đã làm điều nàng không thể. Đức Chúa Trời không bao giờ bảo chúng ta làm những gì chúng ta không thể làm. Nhưng Ngài bảo chúng ta làm những gì chúng ta có thể. Ngài bảo chúng ta dâng lên chính con người chúng ta, con người bé nhỏ, không gia trì của chúng ta, là con người chỉ với 5 cái bánh mạch nha rẻ tiền và 2 con cá nhỏ. Tất cả những thứ bé nhỏ đó là thật lý tưởng cho những gì Chúa định làm. Vì Ngài đã biết những gì Ngài sẽ làm với 5 cái bánh và 2 con cá của chúng ta. Ngài đã biết những gì Ngài sẽ làm với đức tin như đứa trẻ của chúng ta. Như vậy, Chúa Giê-xu nhận lấy bánh và Ngài đã làm 4 việc. Ngài ngước mắt lên trời, chúc tạ, rồi bẻ ra, phát cho đoàn dân. Cần chú ý một điều là một trong những chiếc giả phúc âm đã chụp lại bức ảnh nói rằng, Chúa Giê-xu nhận lấy bánh từ cậu bé, cảm tạ Đức Chúa Trời. Ngài chúc tạ Đức Chúa Trời, chứ không phải chúc phước cho bánh. Chúa Giê-xu chúc tạ Đức Chúa Trời vì điều đó. Ngài cảm tạ Đức Chúa Trời vì bánh Ngài đang cầm, rồi Ngài bẻ ra và phát cho đoàn dân. Tôi nghĩ đối với chúng ta cũng giống như vậy. Đầu tiên chúng ta phải dâng chính mình lên cho Ngài. Nếu chúng ta thật sự là tôi tớ Ngài, thật sự không ăn được vì cảm thương và lo lắng cho những người mà chúng ta coi sóc và phục vụ cho họ, thì điều đầu tiên là chúng ta phải giống như cậu bé này, phải dâng tất cả lên cho Ngài, rồi Ngài sẽ nhận lấy chúng ta, chúc tạ Đức Chúa Trời vì chính chúng ta. Sau đó, Ngài sẽ bẻ chúng ta ra. Chúng ta sẽ chẳng giúp gì được cho người khác cho đến khi chúng ta phải bị vỡ ra. Ý tôi muốn nói ở đây là gì? Đó là một sự phá vỡ thói tự đề cao, không phải là sự phá đổ giá trị riêng của chúng ta, mà là phá đổ thói chỉ biết lo cho mình, phá vỡ tinh thần độc lập của chúng ta, phá vỡ thói cậy mình và tính cao ngạo của chúng ta. Ngài sẽ không nhận lấy những điều đó. Chúng ta chẳng bao giờ có thể trở thành tôi tớ thật của Ngài, là kẻ dựa chân người khác cho tới khi nào, bằng một cách nào đó, chúng ta để Chúa phá vỡ thói tự đề cao của chúng ta, thói khăng khăng luôn làm theo ý mình. Tôi không biết Ngài sẽ làm điều đó như thế nào. Có thể Ngài sẽ làm điều đó thông qua những sự khốn khổ, thông qua sự biết ơn. Tôi từng bị tan vỡ và chiếm hữu thông qua lòng biết ơn cũng như nỗi đau khổ. Tôi không biết Ngài sẽ phá vỡ chúng ta như thế nào. Nhưng chúng ta sẽ phải nhận thấy và nhìn nhận rằng, trước khi chúng ta có thể trở thành một tôi tớ rửa chân cho người khác, thì chúng ta phải phó chính mình cho Ngài. Như vậy, Chúa sẽ nhận lấy những gì chúng ta dâng lên. Ngài sẽ bẻ nó ra, rồi trao cho đoàn dân. Thế là nhu cầu của đoàn dân sẽ được thỏa đáp. Chúa sẽ ban cho chúng ta một bầy, và nhu cầu của bầy đó sẽ được thỏa đáp. Cuối cùng, đang khi coi sóc bầy của mình, có 4 điều chúng ta cần lưu ý. Chúng ta sẽ đi qua 4 bước cụ thể. Đầu tiên, hãy coi sóc sự sống của Đấng cứu thế ở trong chúng ta. Thư Ê-phê-sô chép rằng, Ngài muốn ngự vào lòng chúng ta, như vậy bất kể phải làm gì để Chúa ngự vào lòng chúng ta, và để coi sóc sự sống của Chúa Giê-xu mà chúng ta đã nhận, thì hãy làm ngay. Chúa chẳng thể nào ngự trong lòng chúng ta nếu có những tội lỗi chưa được xưng nhận, chưa được giải quyết. Không có nghĩa là chúng ta phải toàn hảo trước khi bắt tay và phục vụ Ngài, nhưng nó có nghĩa là chúng ta phải xử lý những điều mà Ngài sẽ chỉ ra cho chúng ta. Hãy coi sóc sự sống mà chúng ta đã nhận từ Chúa Giê-xu. Thứ hai, hãy sắp xếp nhu cầu của mình theo nhóm. Đây là một việc làm hết sức thực tiễn. Tất cả chúng ta đều có những việc mà chúng ta cảm thấy mình có trách nhiệm phải làm. Trải qua những năm tháng, một trong những điều giúp tôi đáp ứng được vô số nhu cầu và sẵn sàng rộng cửa trước thế giới là nhận diện đâu là công tác mà Chúa giao cho tôi. Chúa Giê-xu đã hoàn tất những việc Đức Chúa Trời giao cho Ngài làm. Khi Ngài thăng thiên ở tuổi 33, Ngài để lại nhiều bầy cho chúng ta. Ngài đã coi sóc bầy của Ngài và cũng để lại nhiều bầy khác cho chúng ta. Vì thế hãy sắp xếp nhu cầu của mình, chia nó ra và nhận diện đâu là phần việc của mình. Thứ ba, hãy nhận lấy bánh từ tay Ngài. Những lời này do một đấng chăn chiên mà truyền ra. Chúng ta sẽ nhận lấy bánh từ tay Ngài. Vậy hãy học biết làm thế nào để làm được điều đó. Nguồn dinh dưỡng nào con cần đem đến cho người mà con phải gặp hôm nay, thưa Chúa. Rồi chúng ta đi ra, sau khi lắng nghe tiếng Chúa phán trong Ê-sai đoạn 50 câu 4 rằng: Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Nói cách khác, chúng ta phải nhận lấy bánh sự sống từ tay Ngài. Cuối cùng là hãy tận hưởng yến tiệc. Những gì chúng ta dâng sẽ được đền đáp. Chúng ta sẽ bước xuống đồi với giỏ đầy ắp. Chúa Giê-xu hóa nên thật nhiều bánh. Ngài giao cho mỗi môn đồ một giỏ đầy. Và tất cả những gì các môn đồ phải làm là phát bánh ra. Có thể sẽ có một số người nói rằng, sẽ còn lại gì cho tôi nếu như tôi phó chính mình cho tất cả mọi người. Những gì còn lại cho chúng ta là những gì Chúa phán dặn chúng ta làm. Chúng ta sẽ có nhiều hơn cả lúc ban đầu. Và còn tiếp tục có nhiều hơn nữa. Châm ngôn có một câu rất tuyệt vời chép rằng, lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội. Châm ngôn đoạn 11 câu 25. Rất nhiều người nói với tôi rằng, ông nhận được lương thực từ đâu? Tôi trả lời, tôi nhận được từ người khác. Quý vị đã đền đáp cho tôi cả một giỏ đầy. Tôi luôn có nhiều hơn lúc ban đầu. Khi chúng ta nhuần gội người khác, đến cuối cùng chúng ta sẽ thấy mình có cả một giỏ đầy cho mình. Bởi vì đó là cách nó phải xảy ra. Vì vậy đừng để mình bị cám dỗ chỉ hầu việc Chúa trong vai trò quan sát viên. Bởi vì quan sát đôi khi cũng là một công tác. Nhưng Chúa Giê-xu có phán: Vậy nếu ta là Chúa là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Làm điều đó, các ngươi sẽ được phước. Chúng ta sẽ ra đi với giỏ đầy ắp.
Lạy Chúa kính yêu, cảm tạ Chúa vì câu chuyện hết sức quen thuộc này. Nhưng hôm nay, chúng con nhìn nó với sự soi sáng khác hơn, cũng là một bức ảnh nữa trong quyển bưu ảnh phúc âm. Cảm tạ Ngài vì bức ảnh chụp đấng cứu thế là Chúa của đoàn dân, là đấng chu cấp, đấng nuôi nấng chúng con. Cảm tạ Ngài vì những bài học mà nhờ đó con người cũ Simon trong chúng con, là con người không muốn phục vụ mà chỉ muốn được phục vụ, có thể được biến đổi trở thành những Phi-e-rơ, là người thấy mình đang đứng trước một đám đông với tất cả những nhu cầu to lớn. Chúng con thấy được bầy mà mình cần phải nuôi. Cảm tạ Chúa vì bức tranh này. Không phải chúng con tạo ra bánh, mà chúng con nhận lấy bánh từ tay Ngài, là bánh hằng sống, và dùng nó nuôi bầy của mình. Cảm tạ Chúa vì bức tranh tuyệt vời này, bởi vì tất cả chúng con đều có những bầy nhỏ của mình. Bầy nhỏ trong gia đình, trong khu dân cư, trong vòng bạn bè khắp nơi của chúng con. Đó là bầy với đầy ắp những nhu cầu. Lạy Chúa, xin giúp chúng con dành đủ thời gian để sắp xếp cuộc đời chúng con, và để nhận biết rằng chúng con có thể nghe thấy tiếng Ngài một cách rõ ràng, và phải hiểu được chúng con phải chịu trách nhiệm cho ai, cho những gì, và hiểu được phần trách nhiệm của chúng con là gì. Và sau đó, xin dạy chúng con làm sao để nhận lấy bánh từ bàn tay mang dấu đinh của Ngài, mà phân phát bánh đó, hầu cho cả thế gian có thể được no nê. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu. Amen.